Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bởi vì cái chương trình lần này á là Minh Thành có được thời gian tương đối nhiều ở vùng này, cho nên ngoài cái thời khóa mà tất cả quý Phật tử tu trong suốt một ngày, thì cái buổi chiều 6 giờ rưỡi cho đến 8 giờ là cái giờ Minh Thành chia sẻ, còn tất cả quý vị hòa thượng thì dạy cho quý vị đại học, nhưng mà Minh Thành thì chỉ chia sẻ tiểu học mà thôi. Minh Thành sẽ chia sẻ những cái điểm căn bản, đơn giản và thiết thực nhất để ứng dụng vào trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Như vậy á, cái thời gian khoảng gần 2 tuần đây, rồi qua tới bên Tây Phương Tịnh Độ, qua tới bên Quan Âm, rồi qua bên đạo tràng Cô Diệu Liên. Chính vì thế mà Minh Thành sẽ không có giảng không, đó chỉ là lý thuyết. Mà song song với những buổi giảng thì Minh Thành có những cái chương trình, thì xin thông báo trước để quý Phật tử thấy được cái chương trình làm việc của chúng ta. Vậy thì là một buổi á, thì có thể Minh Thành sẽ chia sẻ Phật Pháp từ đầu đến cuối. Có buổi thì Minh Thành cho hỏi đáp suốt một buổi. Có buổi thì Minh Thành sẽ chia sẻ cái cách tĩnh tọa niệm Phật, sử dụng cái hơi thở để niệm Phật, và cái cách ngồi tĩnh tọa, ngồi như thế nào, dụng công như thế nào và xả như thế nào. Có buổi thì Minh Thành sẽ chia sẻ vừa lý thuyết vừa thực hành cái cách lễ Phật như lá rơi. Và có buổi thì Minh Thành sẽ cùng với tất cả quý Phật tử bước cái bước chân của Phật, đó là cái phương pháp kinh hành niệm Phật. Những cái phương pháp này thì do Minh Thành tĩnh tu rồi thấy nó an lạc rồi mình thành chia sẻ thôi, chứ nó không có theo cái bài bản của thông thường. Như vậy thì mỗi một buổi là mỗi một tiết mục mới, không có giống nhau, nội dung của bài giảng khác nhau và cái chương trình khác nhau, cái cách ứng dụng và thực tập khác nhau. Thì qua một buổi sáng nay Minh Thành được tham dự trong cái buổi khai kinh của đạo tràng chúng ta đó, thì Minh Thành thấy là quý Phật tử tu rất là tinh tấn, rất là giỏi. Khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà bước xuống thì người nấy thì rất là rạng rỡ, khỏe khoắn và an lạc. Thì có thể rằng là phân nửa đã trở về rồi, mệt quá về rồi, rồi phân nửa người mới đi làm xong rồi tranh thủ đến nghe pháp. Thì như vậy đó thì Minh Thành biết rằng quý Phật tử nghe đĩa, xem đĩa nhiều, đọc sách cũng khá và tìm hiểu cũng tương đối là rộng. Để làm sao cho tất cả quý Phật tử có được một cái lợi lạc lớn lao, sâu sắc, và làm cái hành trang tư lương trong suốt cả cuộc đời hành trì, nói chung là Phật Pháp, nói riêng là cái phương pháp niệm Phật. Vậy thì chúng ta phải tu như thế nào trong cái khóa tu này? Bởi vì xưa giờ đó quý Phật tử đã dự nhiều khóa tu, Minh Thành biết dự rất nhiều khóa, không những ở Canada mà ở Mỹ, không những ở Mỹ mà về tới Việt Nam tu luôn, không những tu ở Sài Gòn mà lên núi cũng lên luôn, phải không? Có nhiều vị, chứ không phải ai cũng vậy, nhưng mà tu là thích lắm, tìm mọi nơi mọi chỗ, năm non bảy núi, phải không? Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua để tu. Nhưng mà tu làm sao để mà gọi là tu chính xác, tu có được cái kết quả trọn vẹn, cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà muốn tu cho nó có kết quả trọn vẹn thì phải hiểu cho nó chính xác. Cái hiểu chính xác đó trong đạo gọi là chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy chân chánh, cái thấy chính xác, cái thấy là đúng đắn trọn vẹn chân chính. Mà muốn có được cái thấy đó phải nghe pháp. Pháp có rất nhiều pháp, nhưng mà cái pháp gọi là chánh pháp giải thoát rất khó được nghe. Pháp nó có pháp thế gian tương đối của hạnh phúc trong gia đình, nó có cái pháp cao thượng an vui của thiên thừa, nó có cái pháp vượt thoát chấm dứt tất cả đau khổ của thánh giả thành văn, nó có cái pháp quán chiếu sâu sắc về lý duyên khởi của hàng duyên giác, nó có cái pháp rộng lớn từ bi của Bồ Tát, và có cái pháp viên dung siêu diệt vô lượng ba la mật của Phật quả vạn đức. Chính vì thế đó mà cái chánh pháp giải thoát ở đây đó, Minh Thầy muốn chia sẻ đó, là nó phải tiêu diệt được đau khổ, và đau khổ một cách tuyệt đối chứ không phải tương đối. Hồi nãy Minh Thầy nghe quý Phật tử đòi là dứt khổ 90% hoặc 100%, cho nên bên đây Minh Thành nói cái pháp sâu, nói thẳng trực chỉ, phải không? Quý vị chịu không? Như vậy thì làm sao để trang bị cho mình trong một cái khóa tu 7 ngày này, xin thưa quý vị, mình phải chuẩn bị những cái gì? Từ cái cách nhận định của mình về cái ý nghĩa, cái giá trị, cái lợi ích của cái khóa tu. Chứ không những vị dự khóa tu mới ứng dụng theo cái phương pháp ở đây, mà các vị không dự khóa tu vẫn có thể ứng dụng ngay công sở, ngay chỗ làm việc của mình, ngay trong gia đình của mình, thậm chí trong mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà vì khóa tu cho nên mình thành chú trọng vô cái khóa tu để quý Phật tử thấy được cái tinh thần. Như vậy đó, trước hết đó là mình phải thấy được là cái ý nghĩa và giá trị của khóa tu. Tại vì sao? Tại vì đó, có những người sanh ra trên đời này không có biết lại một lại ở trước tượng Phật của gì cả cuộc đời, một lại thôi cũng không biết. Thì như vậy thì cả trên thế giới gần 7 tỷ người thì mấy người biết tụng kinh, được bao nhiêu người biết niệm Phật? 500 triệu người không? Lắc đầu. Phải không? Giỏi chừng 100 triệu. Có gì thấy không? 100-200 triệu. Phải không? Nhưng mà rồi đó, rồi biết dụng công phu tu, biết nghe Pháp, mà biết là hành trì thì càng khó hơn nữa. Chính vì vậy cho nên mình phải sanh cái tư tưởng hiếm có, khó được. Tại vì có khi cả một đời người không giữ được khóa tu 7 ngày vậy. Cả một cuộc đời con người à, chưa có một dịp để giữ khóa tu. Thậm chí muốn tu nhưng mà có ai hướng dẫn đâu tu. Muốn hành nhưng mà có ai giải cách đâu mà hành. Muốn học không có người hướng dẫn, giảng làm sao học. Vậy mình có được cái điều kiện nè, học hỏi, nghe Pháp, hiểu được, thực hành mà lại có người hướng dẫn, chư tôn đức, các vị thượng tọa, các cái vị là tu hành hướng dẫn cho mình, rồi mình lại là sắp xếp được cái thời gian thuận duyên, mình khỏe khoắn mình mới đi được, chứ bệnh đâu đi được. Mình rảnh rang mình mới đi được, chứ bệnh đâu đi được. Phải không? Mình có rất là nhiều cái điều kiện. Nếu mà quý vị xét ra là trùng trùng những cái điều kiện, chứ không phải dễ mà được dự vô cái khóa tu. Thậm chí có những người có tất cả điều kiện nhưng mà cũng thôi, tôi không nói là lại mệt lắm, khi nào giảng lại nghe thôi. Có gì thấy không? Hoặc là có khi giảng cũng không lại luôn nữa. Bệnh, nhiều cái chuyện khác, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì chúng ta giữ được khóa tu, giữ được một thời pháp như vậy, sanh cái tư tưởng hiếm có, khó được, hy hữu, nan đắc. Hy hữu là hiếm có, nan đắc là khó được. Mình sanh cái tư tưởng đó thì tự nhiên mình sao? Mình thấy quý giá, mình mới thấy trân trọng. Quý giá, trân trọng. Và khi mình quý giá trân trọng đó đó, thì khi mình học, khi mình tu, mình mới tu hết lòng. Mình mới tu bằng cả trái tim, tu bằng tất cả tấm lòng, tu bằng cả một cái bầu nhiệt quyết của mình ở trong tâm. Thì vậy mới có kết quả. Chứ còn nếu mà mở khóa vui quá ha, lại tham dự gặp bạn bè ha, tâm sự này kia mới vừa tu ra thôi, lúc mà ngồi tu thì lặng lẽ như tờ, tưởng đâu tới niết bàn rồi. Mà mới cái chuông bon ra xả cái rồi đó thì tưởng đâu lạc vô chợ nào không biết. Thì như vậy thì quý vị thấy là cũng có tinh tấn đó, mà tinh tấn ngay cái chỗ giờ tu thôi à, còn buông cái giờ tu ra cái nó trở lại bình thường. Quý vị thấy không? Thì như vậy thì 7 ngày mình phải nhiếp niệm, nhiếp niệm trong từng bước chân, từng Phật hiệu, từng hơi thở, mỗi phút mỗi giây mình nhiếp cái tâm của mình, mình tu bằng sự chân thành, chân thành. Cái này đó là nó quý báu hơn tất cả cái gì ở trên thế gian. Quý vị thử xét coi, tiền mình làm ra được, của cải mình tạo ra được, xe cộ nhà cửa mình cũng có thể là tạo ra được, nhưng mà cái chân thành khó có được lắm. cái người với người mà đối đãi với nhau chân thành á, bằng tất cả tấm lòng á, khó kiếm. Quý vị thấy không? Cực kỳ khó. Như vậy thì người với người đối đãi nhau đã khó rồi, mà bây giờ á, mình đem cái tâm chân thành này để mình tu càng khó hơn. Tại sao vậy? Tại vì mình phải ý thức sâu sắc cái giá trị, lợi ích và ý nghĩa của sự tu này. Nó mang lại cho mình cái gì? Cái này gọi là cái ngân hàng siêu quốc tế, siêu thế giới. Tại cái tu này nó lời lãi, nó đẻ ra đó là vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Không có ngân hàng nào á, không có chân hụi nào mà dữ dội bằng cái chỗ tu này hết đó. Vô thượng phước điện mà. Quý vị thấy ở miền quê mà nó mình quăng xuống chừng 10 bao lúa, phải không? Chừng mình thâu bạch vô nhiêu? 70-80 bao, có khi 100 dạ, phải không? Phải không? À, thì như vậy là người ta làm ruộng đó. Có mấy bao thôi, nhưng mà tới chừng thâu ra mấy chục bao, có khi 100 bao. Nhưng mà cái này quý vị với chị, bằng cái tâm chân thành ta thấy quý vị niệm một câu Phật, nghe một lời Pháp thôi, mà cái kết quả của nó là siêu xuất thế gian, chấm dứt đau khổ. Nó lời cỡ chừng nào, nó lời cỡ bao nhiêu. Cho nên mới nói tu là vô lượng vô biên công đức. Là tại vì sao? Tại vì không có lấy cái gì mà so sánh được hết. Chẳng hạn như Kinh Kim Cang nói, nó có cái người đem vàng bạc, san hô, sa cừ, mã não, chân châu, hổ phách này, bảy báo này, bằng cái trái đất mà đi bổ thí, mà không bằng trì bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. Thấy rõ mọi sự như bọt, như bong bóng, không có bền chắc. Được cái thấy đó, nó vượt hơn tất cả các công đức. Tại vì cái trí huệ đó là đưa cho mình chấm dứt tất cả đau khổ. Tại vì tại sao mình khổ? Tại vì mình nhìn lầm, mình tưởng thiệt, nhưng mà thật sự nó toàn là đồ giỡn. Mà mình lại tưởng thiệt, chính cái chỗ tưởng thiệt đó thì mình làm bao nhiêu thứ là nó trật lắc hết trơn hết. Nó sai trật từ bước đầu rồi. Cho nên cái chỗ giá trị của đạo Phật là thấy đúng, nhìn thẳng vào được cái chân lý sự thật. À, mà như vậy đó thì nó siêu diệt hơn tất cả cái sự mà học hỏi tất cả các ngành ở trên thế gian. Tại sao các nhà bác học vĩ đại ở trên thế giới gọi là cúi đầu ở dưới chân của Đức Phật, và nói lên rằng khoa học có phát triển tới tận cùng tột đỉnh đi nữa đó, là mới có bước vô cái ngưỡng cửa sơ cấp của Phật học mà thôi. Mà học Phật lại là cái sự hưởng thụ tối cao của đời người. Quý vị có hưởng được nhiêu chưa? Sáng giờ có hưởng được chút nào chưa? Chừng bao nhiêu phần trăm?
Chừng bằng móng tay.
Con cô nó chừng bằng móng tay. Móng tay nhưng mà để lâu rồi nó cũng nhiều lắm mà nha. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy không? Cho nên á, có một Phật tử nói chừng bằng móng tay mình thành mới chực nhớ lại. Một hôm á, Đức Phật ngài đang ngồi với 1,500 vị tỳ kheo A-la-hán. Ngài cúi xuống đất, ngài lấy cái móng tay, ngài khơi một chút đất dính trong cái móng tay, ngài đưa lên, ngài hỏi cho các thầy: đất ở dưới quả địa cầu là nhiều hay đất trong móng tay ta là nhiều? Các thầy kheo nó bạch Đức Thế Tôn: mà đất dưới quả địa cầu nhiều 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 lắm, so với đất trong móng tay của ngài có tí xíu thôi. Cái Phật nó cũng vậy. Những chúng sanh mà rơi trong ba đường ác, trong những cái loài súc sanh, những cái cảnh giới tối tâm đau khổ, nó nhiều giống như đất quả địa cầu. Còn những chúng sanh mà sanh ra ở cõi người, đầy đủ sáu căn lành lặn, mắt phụng, lỗ mũi dọc dừa, cái miệng trái tim, phải không, gương mặt trái son, dáng vẻ như vậy, tốt đẹp như vậy, phải không, sống trong một đất nước phát triển như vậy, rồi hiểu được Phật pháp, hành trì được như vậy nữa, thì nó ít giống như là miếng đất dính trên đầu móng tay của ta. Vì quý vị là một tí đất dính trên đầu móng tay của Phật. Như thế mà quý vị có trân trọng nhiều không? Có quyết liệt lên chưa? Phải không? Có đem cả tấm lòng của mình lên để tu học hay chưa? Đó, cho nên dụng cái tâm chân thành mà tu, chắc chắn sẽ được cái kết quả bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Bây giờ tu như thế nào mà dụng cái tâm chân thành để tu? Mỗi thời khóa mình đều là đặt trọn cái tâm của mình vào đó. Chẳng hạn như khi mà quý vị niệm cái câu Phật hiệu lên, thì toàn tâm toàn ý của quý vị ở trong cái câu Phật hiệu đó. Cảnh ở bên ngoài xe chạy không thèm để ý, nóng lạnh quên luôn, người kế bên ho hay nhảy mũi không thèm dòm, nó vừa phóng mà là mình giữ nó lại liền trong cái câu Phật hiệu đó thôi, chỉ một câu Phật đó thôi, không còn cái gì khác hết. Vậy mới là chân thành. Mà cái câu Phật hiệu đó quý vị niệm chân thành như vậy đó là tương cảm giữa mình và Phật, ngay lúc đó là thanh tịnh, ngay lúc đó là bình đẳng, ngay lúc đó là trang nghiêm, ngay lúc đó là tuệ giác. Còn mình niệm mà có khi có chừng niệm lớn hồi mệt rồi thôi, niệm nhỏ nhỏ thôi, đang niệm mà cũng tính toán sợ niệm lớn lên hồi mệt, mới vừa nghĩ tới mệt cái tự nhiên cái nó mệt. Quý vị thấy cái chỗ này rất quan trọng nha. Mình đang niệm cái mình sợ chắc là niệm hồi mệt lắm, cái tự nhiên lúc đó nó mệt. Mà mình đừng nghĩ gì mệt hết trơn, cứ việc niệm hồi cái nó quên mệt ha. Mà nó sanh ra cái giọng của mình càng ngày nó càng tốt, nó càng trong, nó càng thanh à. Cho nên quý vị thấy như Hòa Thượng Vị Chủ Thiền Viện Trúc Lâm á, cái tiếng nói giống như chuông đồng, giống như chuông ngân. Quý vị thấy không? Tiếng của Ngài, Ngài lớn tuổi, 70 mấy 80 tuổi rồi, mà cái tiếng của Ngài quý vị nghe không? Giống như tiếng chuông ngân à. Những cái bậc tu hay là Hòa Thượng Tịnh Không cũng vậy, quý vị thấy không? Rất là lớn tuổi à, nhưng mà là thuyết pháp như vậy, Ngài bao nhiêu tiếng vậy? Đó là do cái công đức tu tập à, mà nó làm cho cái âm thanh của mình, thanh sắc của mình nó chuyển biến, quý vị. Âm thanh sắc tướng của mình nó chuyển biến khi mình biết tụng à. Thì như vậy đó, trong cái câu niệm Phật cũng vậy, khi mình tụng cũng vậy. Tụng là phải chú tâm nhiếp niệm từng câu từng chữ trong cái kinh, đâu có để cho nó phóng tâm, không có quay qua dòm lại ai gì hết. Mỗi câu mỗi chữ nhiếp niệm vô từng câu từng chữ, đặt trọn cái tâm của mình vào trong đó à, bằng một cách chân thành. Và khi mình lễ cũng vậy, đem cả cái tấm lòng lễ kính của mình. Đó là Minh Thành nói tổng quát. Bây giờ nói chi tiết rõ ràng và cụ thể cho quý vị tu. Thường thường á, khi mà chúng ta vô chùa đó, những cái chùa ở quê chúng ta, ở bên Việt Nam, những cái chùa mà đúng quy cách á, thì trước khi vô chùa thì có cổng. Quý vị thấy phải không? Có cổng. Mà cái cổng thường thường đó là ba cái cổng, chứ không phải một cổng. Ba cái cổng dính liền với nhau, gọi là cổng tam quan. Ba cái cổng đó, mà quý vị biết ba cái cổng đó gọi là gì không? Gọi là gì? Sao đi chùa hoài bây giờ hỏi cổng chùa kêu bằng gì sẽ im ra? Con cô nó tham sân si. Rồi ai nói gì khác? Cửa thiền môn. Ai nói gì khác? Ai nói gì khác? Cái cổng đó kêu bằng gì? cỡ gì? Cứ nói thoải mái làm sao? Cỡ gì? À, cô nói cửa trời người. Hay nói gì khác? Chưa biết. Cửa từ bi. Ai nói gì khác? Hết rồi. Không nói nữa. À, xin thưa quý Phật tử là thường thường người ta nói cửa chùa là cửa không. Quý vị có nhớ không? Thường thường có nghe nói không? Cửa không. À, cửa không. Có cô dịch ngược là không cửa. Cũng trúng luôn. Tại vì chùa Trần Thủy không có cửa, không có cổng ở ngoài. À, chúng ta nói cửa không là nói cái từ cho nó bình dị đó. Chứ còn nếu nói đầy đủ là ba cánh cửa giải thoát, tam giải thoát môn. Ba cánh cửa giải thoát. Cái cửa thứ nhất gọi là không. Cửa thứ hai gọi là vô tướng. Cửa thứ ba gọi là vô nguyện. Minh Hành chỉ nói đơn giản thôi. Không, không phải là không có cửa, mà không là không có cái gì thiệt hết. Chữ không ở trong đạo Phật không phải là không có, mà cái chữ không là không có thật, không có cố định, không có bền chắc. Không, vì nó không có thiệt cho nên cái tướng của nó cũng đâu có cố định. Thành ra nó vô tướng là không có cái tướng cố định. Tại vì nó không thiệt cho nên nó sẽ biến đổi hoài. Biến đổi cho nên nó đâu có cái tướng cố định, đâu có cái tướng thiệt, gọi là không tướng. Mà nếu mình thấy nó không có tướng thiệt, nó đồ dởm thì mình đâu có muốn. Nó đồ xịn thì mình mới muốn. Nó đẹp thì mình mới muốn. Nó bền chắc thì mình mới muốn. Mà nó đồ dởm, nó không có gì cứng chắc hết trơn, thì mình đâu có muốn. Không muốn nó là vô nguyện. Mà ai đi vô được ba cái cửa đó là tới cái cảnh giới của giải thoát. Cho nên gọi là ba cánh cửa giải thoát. Vô một cửa cũng được giải thoát. Quý vị thấy cái ý nghĩa của cửa chùa chưa? Mới vô cổng thôi đó mà ngon lành như vậy đó. Bây giờ Minh Hành nói cái nghĩa bình dân nhất cho quý vị thấy. Thầy nói từ ngữ khó hiểu quá, thầy nói con nghe con cũng không nhớ, đừng về tu đâu, phải không? Bây giờ Minh Hành nói từ đơn giản thôi. Không là không cái gì. Khi quý vị bước vào, tuy đây không có cổng giống như Việt Nam, nhưng mà cái cửa nó cũng có cửa chứ, phải không? Mình bước vô cái cửa đó, mình nhớ cửa này cửa không. Mà không cho mình mới vô được, chứ bích làm sao mình vô được. Quý vị để ý thử coi, phải không? Có cái cửa nào nó bích bùng không? Cửa bích bùng ở đâu gọi là cửa? Cửa thì phải có cái khoảng trống, mà cái trống đó tức là không. Không là trống rỗng. Mà trống rỗng thì mình mới vô được chứ. À, như vậy thì khi mình bước vô cái cửa đó thì mình nhớ là trống rỗng là không. Mà không, không cái gì? Không hơn thua. Không cái gì? Không đúng sai. Không gì? Không hay dở. Không gì? Không phải quấy. Không cái gì? Không mừng giận thương ghét. Không tham sân si. Chứ không phải nãy có người nói cổng nó tham sân si là mệt à. À, quý vị thấy không? Đó, đó. Thành ra đó, không tham sân si. Cho nên quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng nha. Bước vô một cái, con dâu, thằng rể, chuyện gì đó ha, buồn nhà là quăng mà trước cổng á. Cháu ngoại, cháu nội này nọ kia quăng mà trước cổng luôn. Quăng ở trong tâm chứ không phải quăng đứa cháu à nha. Cái này mệt, tôi nói cho rõ à. Quăng cái tâm ràng buộc, quăng cái tâm hờn giận, quăng cái tâm mà đó nghĩ về đúng sai hay dở phải quấy đó, quăng trước cổng hết, không mấy cái đó hết mới vô được cái cửa. Chứ còn đem cái đó vô là mình chưa vô cửa chùa. Nếu đem cái đó vô mà chị ngồi đây tôi tâm sự cho chị nghe, không ngờ con dâu nó làm tôi mệt quá rồi. xong rồi tới thằng rể hết rồi tới đứa cháu, phải không? Nó bắt tôi giữ hoài, thí dụ chẳng hạn vậy ha. Không có niệm Phật gì được đó, thì như vậy là chưa vào cửa không. Cho nên quý vị nhớ, bước vô cái cửa đó là nhớ không quăng hết mấy cái đó. Tất cả phải quấy đúng sai dở thị phi, chuyện nhà còn quăng, chuyện nhà của mình còn quăng, huống nữa chuyện nhà của người ta. Mà chuyện nhà của người ta mình còn quăng, huống nữa chuyện cái chùa kia. Chùa mình có chuyện mình cũng quăng luôn, không nhớ trọng tâm đó. Tại sao vậy? Tại vì mình đến chùa là tìm sự thảnh thơi và an lạc. Tại sao trong nước mà có lửa? Mình tới mình tìm sự mát, mà vô bị phiền não, nó con đi chùa con phiền não. Thì như vậy là trái ngược, phản tác dụng. Tại mình không biết dụng tâm. Chứ chứ gì quý vị thấy không? Trang nghiêm thanh tịnh như vậy, đâu có phiền não. Tự mình ở trong này, mình không có quăng ở ngoài cổng, mình đem vô thì mình ráng chịu. Quý vị thấy chưa? Cái này tự mình làm mình chịu à, chứ không đổi thừa. Quý vị thấy chưa? Nếu mình bước vô chùa như vậy 50% nhẹ nhàng an lạc, mới vô cổng thôi 50% an lạc. Kiểm tra là hổm rài có vô cổng có nhớ đó không, hay vô cứ việc lẹ lẹ nhảy vô liền. Đó, vậy thế là mới tới cổng thôi. Sau khi bước vào cổng thì tới cái gì? Thường thường ở đây là Minh Thành nói những cái ngôi chùa thông thường á, để quý vị thấy. Thì chúng ta sẽ bước vô thấy cái gì? Quý vị nói Minh Thành nghe coi. Thường thường bước vô cổng xong rồi tới gặp vị Bồ Tát rất là quen thuộc. Ai? Con nói ông Tiêu. Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi có gặp ai nữa không? Bồ Tát Di Lặc. Đó. Đó quý vị thấy không? Bước lên vừa vô cổng, thường thường mình sẽ gặp Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi mình tới mình sẽ chào, mình lễ Bồ Tát. Thì vậy tới chỗ Bồ Tát mình lễ Bồ Tát như vậy đó, thì mình phải tu như thế nào? Chứ đâu phải mình lễ mà chỉ lại lễ, cái mình lễ cái gì cái ở chảnh rồi rót ào ào xuống là mình hứng hả? Không phải. Mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì ở nơi Bồ Tát mình học được cái gì của Bồ Tát? Từ bi. Cái gì nữa? Gì? Tứ vô lượng tâm. Có cô nói nhẫn nhục. Rồi gì nữa? Hỷ xả. Rồi gì nữa?
Lắng nghe.
Đó. Khi mà chúng ta tới Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị sẽ học được lắng nghe. Học được á, sự đó là nhẫn nại, nhẫn nhục, và học được cái tình thương. Quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm thường thường tu những cái phương pháp đó. Vì vậy mình cầu Bồ Tát, mình gặp cái chuyện khổ, mình kêu ai? Có kêu Ngài Văn Thù không? Có kêu Ngài Phổ Hiền không? Có kêu mấy vị khác không? Ngài Di Lặc không? Kêu ai? Rồi khi mình gặp chuyện nguy cấp mình kêu ai? Quán Thế Âm luôn. Mình gặp chuyện á là coi như là đó hải hùng, mình kêu ai? Quan Âm luôn. Như vậy khổ là kêu Quan Âm à. Quý vị thấy chưa? Đồng thời cũng rất nhiều vị Bồ Tát, nhưng mà hãy khổ nạn nguy cấp này kêu là kêu Quán Thế Âm. Tại sao vậy? Tại vì Ngài lắng nghe, mình kêu Ngài sẽ nghe. Tâm thân cứu khổ, tức là tìm cái tiếng kêu để mà cứu khổ. Như vậy thì Bồ Tát á, là luôn luôn lắng nghe. Nghe để hiểu, hiểu để cảm thông, cảm thông rồi sẽ giúp đỡ. Giúp đỡ thì phải kiên trì mới giúp được. Cho nên kiên trì, nhẫn nại, chịu khó thì mới trao gửi được tình thương. Ở nhà mình có lắng nghe nhiều không? Hay là mình dành nói? Hay thiệt nghe thôi? Có không? Nghe nhiều hay nói nhiều? Nghe nhiều hay nói nhiều? khai thị à. À, quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng. Mình phải tập lắng nghe. Bây giờ khoan nó nói lắng nó sâu hơn cái nghe nữa. Nghe thôi quý vị cũng khó nữa, chứ không phải chuyện dễ. Chẳng hạn như giờ nè, mình có cái chuyện buồn, có cái chuyện khổ, có cái chuyện gì mà gọi là tâm sự à, không thể mà coi như là giải bài, mình tìm cái người bạn thân nhất của mình trút bầu tâm sự bạn thân của mình á. Vậy thì mình chỉ cần cái người đó ngồi thôi, không cần nói gì nhiều hết đó. Nhiều khi không cần phải nghĩ cách gì giúp mình, chỉ cần nghe mình nói thôi. Mà mình nói ra rồi cái tự nhiên thấy nhẹ mà, tôi nhẹ mà tôi nói được xong rồi. Thấy không? Quý vị thấy chưa? À, mà có những trường hợp người ta khổ quá, người ta sầu bi quá, người ta gặp đủ thứ chuyện hết trơn, người ta kiếm chị, kiếm chị ba hay chị năm gì đó để tôi lại tôi tâm sự chị nha, tôi khổ quá, chị làm ơn đi, tôi phải gặp chị để tôi chia sẻ cái vấn đề này. Lại tính nói 10 câu, mới làm qua 2 câu cái chị dành hết ráo. Mới làm có 2-3 câu hết trơn, nó nói không được. Mà trong khi người ta muốn nói 10 câu mà mới làm có 3 câu là dành hết trơn. Có gì thấy chưa? Cho nên cái nghe mà cũng khó ra, chẳng phải dễ quý vị. Nghe đã khó rồi, hú nữa là lắng nghe. Tại sao Đức Phật á, quý vị đọc trong kinh á, quý vị thấy á, các thầy tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn vấn đề gì gì đó, cái Phật luôn nói rằng sao? Lắng nghe ta sẽ gì các ông mà nói. Lắng nghe rồi khéo suy xét ta sẽ gì các ông mà nói. Cho nên Bồ Tát Quan Âm nó còn hơn cái lắng nghe này nữa. Quán âm, tức là quán xét cái âm thanh. Không những lắng nghe mà còn quán xét nữa. Quý vị thấy cái cấp độ sâu như vậy, chính chỗ đó mới thành ra là viên thông giáo chủ, đứng đầu của đại từ bi ở trong Phật giáo. Nói về đại từ bi là ta biết Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho đó là cái đặc sản của Ngài. Phải không? Thành tựu cái từ bi, cái tình thương. Vì vậy thì mình lại Bồ Tát là mình mong muốn mình có được người thương mình, cũng như mình muốn nâng lên cái tình thương của mình đối với mọi người. Nhưng mình muốn đó là cái quả. Nhưng mà mình phải làm, mình học theo cái hạnh của Ngài thì mình mới được giống như Ngài chứ. Bây giờ mà học hạnh của Ngài là đầu tiên là phải lắng nghe. Mà lắng nghe ai? Đâu phải nghe cái người dân ở ngoài đường, rồi đi qua phố gặp cái người đó người ta hỏi, không phải. Mà nghe cái người ân đức sanh thành ra mình, nghe cái người bỏ cha bỏ mẹ về ở chung với mình mấy chục năm, nghe cái đứa con mà mình cắt từng khúc ruột mình sanh ra, nghe anh chị em ruột thịt của mình để mình hiểu cho người ta. Chỗ này rất quan trọng. Tại vì sao? Tại vì lúc mới quen đó, khi mà mới quen đó, Nói đi sao không nói? Tới chừng ấy, rước về ở chung 5 năm, 10 năm rồi, ra vô nghe nói thì lúc đó là sao? Làm ơn im giùm một cái để chịu hết nổi rồi. Vì thế chứ, hồi lúc đầu là lắng nghe dữ lắm, nghe mà còn lắng nghe, mà không nói mà cũng ráng để nói đi. Mà tới giờ về nói không thèm nghe gì hết. Vì thế chưa? Chính cái chỗ không nghe cho nên không hiểu, không hiểu cho nên không cảm thông, không cảm thông cho nên có khi hiểu lầm, có khi bị rạn nứt tình cảm, thậm chí tới cái chỗ đổ vỡ quý vị. Chính vì thế cho nên bây giờ quý vị thấy không, thay chồng đổi vợ ly dị bao nhiêu đủ thứ hết trơn, giống như hồi xưa mấy người lớn ra quý vị thấy không, nhiều khi là đâu có quen biết gì đâu, cha mẹ thấy không, à, đặt đâu ngồi đó mà còn sống hạnh phúc hơn. Mà bây giờ nhiều khi chọn đã rồi cuối cùng sao chọn không thấy ai đó, không gì đấy chưa à, là tại vì sao? Tại vì càng ngày đó là càng là cái tham sân si nó càng nhiều à, không có biết ứng dụng được cái tinh thần của Bồ Tát Quán Thế Âm, không có biết lắng nghe. Chính vì thế mà cái lắng nghe này cực kỳ quan trọng. Quý vị chỉ cần thực tập một tháng thôi là gia đình thay đổi liền. Nếu như gia đình của mình nó không được an ổn, mình thực tập một tháng thôi, mà đừng tới không tới một tháng, một tuần là thấy có khác liền. Mà không cần một tuần, một ngày thôi, một ngày là mình thấy có kết quả liền. Đối với người trong gia đình của mình á, mà không cần một ngày, cô nói một tiếng thôi, một tiếng lại có kết quả, mà không cần một tiếng, 5 phút thôi, mà không cần phải 5 phút. Bất cứ lúc nào mình thực tập cái đó là có sự chuyển đổi. Tu là gì quý vị? Là sửa, tức là chuyển đó. Chuyển từ cái mà nó trục trặc, nó trở thành ra êm, nó không có cảm thông, bây giờ nó thành ra thông cảm, nó rạn nứt và bây giờ gắn hàng gắn lại được. Đó là tu đó quý vị. Những cái này là cái căn bản nhất á. Mà chưa tu được cái này đâu, khoan hãy nói cái chuyện gì mà cao siêu ở trên trời trên mây. Cái căn bản là cái người sống ân nghĩa với mình mấy chục năm nè, mà mình sống không có sự hiểu, không có thương, không có giúp đỡ được, thì sao mình nói tới cái chuyện mà thánh nhân, tới niết bàn cực lạc. Cái căn bản nhất của đạo làm người đó, quý vị thấy không? Cho nên rất quan trọng, rất quan trọng đó. Cho nên quý vị thấy đó. Rồi từ cái chỗ nghe đó rồi quý vị lắng, tức là sâu lắng, hiểu được những điều người ta chưa nói. Chứ không phải là mình chỉ nghe trên lời không đâu quý vị. Cái lời nói có khi người ta chỉ nói được 6-7 phần, còn 3-4 phần không nói được. Mình lắng nghe mình có thể hiểu được những điều chưa nói của cha mẹ mình, của người thân của mình, của bạn đạo của mình, của thầy của mình, của những người ân nghĩa, ân đức với mình. Từ cái chỗ mà quý vị lắng nghe gì, quý vị sẽ hiểu được và quý vị cảm thông được thì không có vấn đề gì nữa hết đâu quý vị. Thậm chí cái người đó xấu, thậm chí có lỗi, thậm chí có tội, mà khi mình cảm thông được rồi đó thì mình không có nhìn người ta bằng thành kiến. À, cảm thông rồi mới bắt đầu từ từ mới có thể là thực hiện cái tình thương đó bằng sự kiên trì và nhẫn nại. Cái cành dương liễu đó mềm mại mà dẻo dai. Tại sao cầm cái bình vậy, không đổ ào ào xuống vậy rồi xong đi, phải không? Cần chi phải có cành dương liễu có chút xíu vậy? Sợ hết hay sợ hao hay sao? Vậy thấy không? Con là Bồ Tát sợ hao, chấm vô chút và rưới ít vậy thôi, cho đổ xuống cái hết trơn sao? Quý vị nhớ tay Du Ký không? Tôn Ngộ Không nó ăn nhân sâm, xong rồi tức giận qua nói cái gì đó không biết, giận qua đập cho chóc cái gốc cái cây đầu tiên. À, cái cây nhân sâm đó quý vị, cái nhân sâm rất là lớn, nó trấn nguyên đại tiên gì đó. À, quý vị thấy không? À, rồi như vậy là coi như là tìm mọi cách để trồng cái cây đó lại mà trồng không được, không thể trồng được. Nhưng mà ai cứu được? Ai cứu? Quán Thế Âm Bồ Tát cứu, mà dùng cái gì cứu? À, nhanh dương liễu nước cam lồ bà cụ nhớ hay quá ha, nhớ giỏi quá ha. À, quý vị thấy tại sao Bồ Tát không chịu lấy cái bình đổ xuống đi cho nó nhanh, mà tại sao phải dùng cái gành dương liễu? Thì thấy cái chỗ này rất quan trọng. Dương liễu là mềm mại mà dẻo dài, gió thổi qua đây là ngã qua đây, gió thổi qua đây là ngã qua bên đây, ngã qua ngã lại mà không bị gãy. Là tượng trưng cho cái gì? À, con cô nó nhẫn nại, con cô nó nhẫn nhục đúng hết trơn. Nhưng mà chữ nho thì đọc là nhẫn nhục, nhưng mà tiếng Việt mình nói chữ nhẫn nhục nghe nó nặng, nhẫn là phải nhục. Thì mình nhịn người ta với người ta nói mình ngu. Quý vị thường nghe câu này không? Đó, cái đó là hiểu lầm, không phải. Tiếng Việt của mình là nhẫn nhịn, nhẫn nại là chịu khó chịu đựng. Chữ nhẫn có nghĩa vậy, chứ không phải chữ nhẫn chỉ là bị chọc tức rồi cái mình gắn kèm xuống rồi cái đó một cái phạm vi nhỏ của chữ nhẫn thôi. Chữ nhẫn này còn nghĩa là nhẫn nại, chịu khó, chịu đựng. Thì như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm nó mới cầm cái cành dương liễu ha, nhúng vô, phải không quý vị thấy chưa? Rưới nhẹ qua cái gì nè, rưới tới đâu có thì sao? Thì sao? À, cái cây tự nhiên dựng lại cái bao nhiêu cái trái rồi dưới đất ba giọt lên lá rồi gom lại hết. Thì như vậy thì tình thương đem đến đâu là sức sống sinh trưởng tới đó. Nếu như trên thế giới này không có tình thương thì không có sự sống. Quý vị sống trong cuộc đời này có cần cái người thương mình không? Có cần không? À, như vậy thì tình thương là sức sống cho cuộc đời, cho hành tinh, cho thế giới. Cho nên tình thương đến đâu là đừng có nói chỉ cái cây chống gốc, và trong đạo dùng cái từ là cây sắt cũng trổ qua. Cái người mà có cái tâm từ bi, cái tình thương đó, có thể biến cây khô mà trở thành ra tươi thắm là tình thương, là nhựa sống. Quý vị thấy cái chỗ này rất là đặc biệt. Nếu như quý vị mà ứng dụng, quý vị mới thấy cái chỗ thậm thâm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chứ không phải mình lại ào ào, mình cầu, mình vuốt rồi ha, bụi bặm thì cũng vuốt lên mình mấy cái việc vuốt ha. À, thì cái đó chỉ là cái tín ngưỡng dân gian thôi. Quý vị thấy không? Mình phải học được Bồ Tát. Học được cái gì? Cái tình thương đó muốn ban cho thì phải có sự chịu khó và nhẫn nại. Mình nói mình thương người đó lắm, nhưng mà người đó làm hồi mình bực mình quá mình cự luôn. Quý vị thấy chưa? À, cự xong rồi tan vỡ luôn. Có khi là vỡ hợp đồng luôn. Hai người, ba, bốn người, năm người cùng hợp tác với nhau, mình sẽ làm chiến từ thiện. Mình sẽ làm một Phật sự gì đó nhất định nha. Chiến này phải thành công nha. Ha. À, rồi hứa hẹn này kia nữa, xong cái người này nó nổi nóng lên cái lỡ nói cái câu gì đó cái sao ba bà đi chào biệt, thôi nghỉ không làm nữa. Bởi vì thấy chưa, không chịu khó, không có chịu nhún nhường, không có cái tình thương trong đó thì không có thể hợp tác được. Cũng vậy trong đạo tràng, trong một gia đình rất quan trọng của vậy. Mình phải chịu khó, mình phải nhẫn nại, mình phải hy sinh. Tất cả những cái sự thành công trên thế gian này đều từ sự nhẫn nại mà nên. Kinh Kim Cang gọi là nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Nhất thiết pháp là mọi sự, mọi việc trên thế gian này mà được thành công thì đều từ nó sự nhẫn nại. Không có nhẫn nại không làm gì được hết. Không có chịu đựng không làm gì được. Không có chịu khó không thể thành công. Ngay cái chỗ niệm Phật của quý vị thấy có nhẫn nại không? Có không? Rất nhẫn nại. Không nhẫn nại sao niệm nổi 3-4 tiếng, niệm nổi nguyên ngày, mà không những một ngày mà 2-3-4-5-7 ngày, mà không phải 7 ngày mà 6 tháng, mà không phải 6 tháng mà 1 năm, mà không phải 1 năm mà niệm 10 năm rồi vẫn còn giữ niệm, 2-30 năm rồi vẫn còn niệm. Mà còn niệm thì cái đó cũng dễ đi, mà niệm tinh tấn được cái là càng khó thôi. Mà niệm tới 2-30 năm rồi, niệm tới già rồi mà suốt đời luôn mà mình giữ được, đó là nhẫn nại quý vị. Nhẫn nại mới thành công. Một việc nhỏ đó thôi, việc khác mình nghĩ cũng vậy. Từ cái chỗ chịu khó đó mình mới ban rải được tình thương. Mà tình thương đi đến đâu thì hóa giải hết tất cả quý vị. Giờ mình thành nói đơn giản quý vị thấy. Cái người đó thương mình thương lại, dễ không? Dễ không? Quá dễ. Quá dễ. Mà cái người đó không thương mình mà mình thương người đó. Bắt đầu lên lớp. Phải không? Quý vị thấy nãy tiểu học rồi lên trung học rồi đó. Mà bây giờ cái người đó đó không thương mình mà mình thương người ta là cũng hơi khó khó rồi. Mà bây giờ người đó ghét mình mà mình thương. Im re hết trơn. Người ta ghét mình mà mình không ghét lại, mình không giận lại, mà mình bằng cái tình thương Phật Pháp. Tại vì ta không hiểu, người ta không biết,
người ta không tu, mà mình là mình có hiểu, có biết, có tu, mà mình ta ghét mình mà mình giận lại thì cũng như giống như mình không biết gì hết rồi. Bây giờ thấy chưa? Thì bây giờ mình có tu thì mình phải đó, không những không giận lại mà thương, tội nghiệp người ta không hiểu đạo, ta không biết tu. Giờ mình biết, mình hiểu, mình phải cái tâm tha thứ bao dung chứ. Bây giờ thấy không? Đó, ghét mà thương. Cái người đó ghét mình mà mình thương được, cái đó cũng khó, là bắt đầu lên hàng trung học khá khá là đó, cao cấp. Bây giờ lên cái nữa người ta hận thù mình mà mình thương. Con cô nó có đó nguy hiểm. Xin thưa quý Phật tử rằng là ở đây là Minh Thành nói cái lớn, cái người tu khá, những người cư sĩ cũng có người tu được quý vị. Đừng nói ai xa hết ba Minh Thành. Cái người đó là cô ruột của ba Minh Thành đó, mà hiểu lầm, ghét không nhìn mặt. Mà ba Minh Thành mỗi lần gặp ở ngoài đường, bất cứ ngoài chợ ở đâu cũng chào hết, bằng cái bổn phận của một người cháu. Lúc nào gặp đâu cũng chào hết, không thèm dòm, cũng chào luôn. Chào riết cái dòm. Tại vì một lần không dòm, mà nếu lần thứ hai á mà không chào là thôi luôn rồi. Nhưng mà lần thứ hai cũng chào, lần thứ ba cũng chào, chào riết cái dòm. À, rồi xong rồi cái chào mà thân thiện này kia là già cả rồi mà, lo lắng rồi cái nói mà nói một hai câu vậy thôi. À, rồi riết rồi quý vị biết hả? Tới khi mà già bệnh đó, hai ông bà với bệnh đó, không có người con nữa, con đi xa hết rồi, thì ba Minh Thành đó là lo lắng ở trên giường bệnh. Thậm chí quý vị biết đó, có khi đại tiểu tiện một chỗ, ông tới ông tắm gọi ông giặt vũ, rồi cái già lớn tuổi lắm, hàng 70 mà 80 vậy đó. Thì quý vị biết là thương đó, là từ cái chỗ hồi đó ghét giận, thậm chí có khi là có khi hơn giận nữa, mà tới bây giờ trở thành thương rất nhiều. Và Minh Thành nó nhờ thương ba Minh Thành cho nên thương Minh Thành luôn. Mình được thương lây. Cũng có một cô Phật tử đó, là quý vị biết là tu Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp đó là 50 mấy 60 khóa, không khóa nào bỏ, mà năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Rất là tinh tấn, mà cái gương mặt nó giống như là bà tiên, an lạc, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó tỏa ra. Mà Minh Thành biết mấy chục năm rồi đó, biết cái cô Phật tử này. Hồi đó đó, cái ngày mà mới biết Minh Thành cung kính quý thầy như thế nào, thì bây giờ sau 20 mấy 30 năm cung kính y như vậy, không có thay đổi quý vị. Rất là quý. Thì cô kể lại chính bản thân cô luôn, là ông hàng xóm hai bên thôi, là trời mưa đó, rồi nước nó tràn vô nhà ông, nhà ông thấp nó tràn vô, nhà cổ cao nó không có tràn, mà tràn vô nhà ông, cái ông chửi bên nhà này. Rồi tại nhà bên kia cho nên nhà tôi bị tràn. À, mà chửi như vậy đó thì mà cổ cũng không có phản ứng lại, cổ không có tỏ ra giận tức ghét hay nói gì lại hết đó, mà cổ lại qua cổ phụ tạt nước. À, quý vị thấy không? Cái này khó làm mà nha, tu cái này là tu khá rồi đó, cái này đại học à. Quý vị thấy chưa, chứ không phải học đại đâu. À, qua tạt nước phụ, rồi thậm chí họ xin lỗi, xin lỗi, rồi vì từ từ cái dìu dìu dắt, từ từ nói chuyện. Ông này ông không, lúc đầu ông không đi chùa, mà gửi băng gửi để riết, từ từ cái ông đi chùa, ông nghe pháp rồi ông niệm Phật, ông tu theo quý vị, rồi ông tôn cổ làm sư phụ luôn. Nói gì thấy không? Như vậy từ cái chỗ ghét là gì? Từ chỗ cây khô mà cũng quá cho tổ qua lành. Thì tổ nói là cây khô cũng khiến tổ qua lành. Cái tình thương đi đến đâu quá giải hết hận thù. Hận thù không thể diệt hận thù, chỉ có tình thương mới tiêu diệt được hận thù. Đó là định luật ngàn thu. Như vậy thì ai có giận mình, mình có thương. Thế nên thì cái chỗ đó mà mình làm được, mình mới vô mình lại một tác Quan Thế Âm, thì mình không có thấy hổ thẹn. Quý vị thấy không? Quý vị nhớ thầy Ngài Thị Kính không? À, bồng con đi xin sữa mà tới đâu chửi, tới đó mắng, tới đó. Rồi quý vị thấy chưa? Đó. Mà thương mọi người. Mà mình chưa được lớn như Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà mình tiểu tiểu từ bi thôi. Từ bi nhỏ thôi, phải không? Tha thứ được những cái người có lỗi mà ân nghĩa với mình, ân đức với mình, tình nghĩa với mình. À, cái chỗ đó là quý vị mới thực hiện được. Thực hiện được cái gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm dạy. Chứ không có nghĩa là mình cứ niệm tha thiết chí thành mình lại rồi mình vuốt 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 thì nó cũng được chút ít gì thôi. Cái đó được chừng 5%, quý vị thấy không, 5-3%. Cái lúc lại đó mình cảm thấy an tâm. Nhưng mà mình gặp cái người ghét mà là mình giận lại, phải không? À, mình gặp những cái người mà không ưa mình thì lúc đó mình thấy cũng khó chịu, xốn xang. Làm sao mình quán chiếu cái tâm để mà mình gặp những người đó mình tội nghiệp, mình thương người ta. Đó, quý vị hãy ứng dụng được vào sự tu. Đó là quý vị lại Bồ Tát Quán Thế Âm hoài là chi? Ngài để ban cho con cái tình thương, Ngài ban cho con cái sức nhẫn nại chịu đựng, Ngài ban cho con cái sự mà chú tâm để lắng nghe, để hiểu tất cả những người thân thương trong gia đình của con, trong bạn đạo của con, phải không? Trong mọi người bà con thân quyến của con. Đó là quý vị đem từ bi, đem tình thương làm cho cái chất liệu nuôi sống xây dựng ở trong gia đình của mình. Đó quý vị thấy không? Cho nên mới nói rằng là sao? Nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Nhà ai cũng có quan âm, tức là người nào cũng có tình thương hết. Không ai không có tình thương. Và cái quan trọng là mình phát triển cái tình thương đó ở mức độ nào, tùy cái tâm lượng của mình. Hồi chưa biết tu, mình thương những 2-3 người trong nhà mình thôi. Nhưng mà mình tu khá khá chút, cái thương được 5-7-10 người. Cái biết tu khá khá chút, thương hết đạo tràng 2-3-40. Biết thương chút nữa, cái thương không những đạo tràng này mà chùa bên kia cũng thương luôn. Đấy không, quý vị thấy chưa? Cho nên chỗ này thấy cần đóng góp cũng lại đóng, mà chỗ kia cần hộ pháp thì cũng lại hộ, quý vị thấy chưa? Rồi thậm chí là sao? Không những thương đây mà còn thương kia. Thương chỗ nào xa xa xa, mấy vùng nghèo khó, rồi kia nhín 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 như vậy đi từ thiện, quý vị thấy chưa? Đó, nó nở ra từ từ, quý vị thấy không? Cái tâm mình nó rộng ra từ từ, chứ hồi đó là làm sao được? Hả? Hai người lại là thấy có chuyện rồi. Hai người là thấy chơi nhau là khó rồi. Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên ứng dụng được. Sau khi gặp Bồ Tát Quan Âm rồi, để gặp tới ngày cái bụng phè mà cái miệng cười toe tét. Quý vị có quen với ngày đó không? Quen nhiều không? Có quen nhiều không? Quen không? Quen nhiều không? À, ngài cười được chừng mấy lần?
Cười hoài.
Cười hoài ha? Cười hoài thiệt không?
Dạ thiệt, trong nhà có tượng của ngài, lúc nào ngó ngài cũng cười.
Lúc nào ngó ngài cười, lúc mà không ngó ngài.
Không có thấy ngài, đâu thấy ngài cười.
À, mà thành hỏi là quý Phật tử đó. Nếu mà có quen ngài nhiều đó, thì phải coi như là phải bà con, thì cũng giống giống một chút. Cha con hay là ông cháu, phải không, cũng có nét giống giống. Nét giống giống thì nhìn cái mặt lúc nào cũng hoan hỉ, phải không, cái mặt lúc nào cũng tươi thắm. À, chứ tu mà nhìn mặt thấy muốn ớn mở sổ về là nó mệt rồi, phải không? Mới đi tu về nha, bước vô nhà con nó hỏi mẹ chứ đi đâu về, từ sáng giờ tu mệt rồi nha, ra chỗ khác con, tránh chỗ khác, phải không, là lúc đó là rầu xong rồi. Có gì thấy chưa? Đó, cho nên Bồ Tát Di Lặc là sao? Quý vị thấy là gì? Cái gương mặt phải không, tròn, cái bụng phệ ra, cái miệng cười là tròn do, tức là viên mãn cái nụ cười hạnh phúc. Mà cái đó đó người ta gọi là gì? Con người hạnh phúc. Con người hạnh phúc, ai sống trên thế gian này cũng muốn hạnh phúc đó. Đâu có ai muốn khổ, phải không? À, người Phật tử muốn mình vui hay là muốn buồn? Muốn hạnh phúc hay muốn đau khổ? Muốn tươi hoài hay muốn héo? Muốn tươi hoài. À, muốn tươi hoài. Muốn tươi hoài thì phải có cái bí quyết của hạnh phúc. Bí quyết đó là Bồ Tát Di Lặc có cái bí quyết đó. Cái bí quyết của ngài là gì? hỷ xả. Chứ xả thì mới hỷ, không có xả là không có hỷ. Xả là buông, buông xuống thì mới vui. Chứ còn giác trên vai cái bao 50kg làm sao cười nổi. Có gì thấy không? Mình thấy rõ ràng lắm. Bây giờ mình cõng trên vai mình một cái thùng hay một cái bao mà 30kg, 50kg thì như vậy là làm sao mình cười được. À, ở giờ quý vị chịu vui, chịu cười, nhưng mà quý vị có buông, lắc đầu. Cười thì muốn, nhưng mà buông thì chưa. Quý vị thấy không? Chỗ này rất quan trọng. Mà lạ một cái chỗ mình thấy lạ lắm. Lạ chỗ gì? Mình thích vui, nhưng mà mình nghĩ mình nhớ chuyện buồn không? Quý vị để ý phải vậy không? Ví dụ như giờ đó, mình nghĩ về cái người nào là mình nhớ cái tốt của người đó hay nhớ cái xấu? Sao kỳ vậy? Mà mình nguyện với Phật, cái tâm mình hướng tới là hướng tới chỗ giải thoát, phải không? Nhưng mà trong bụng mình là siết vô, không chịu mở ra. Quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng. Cái mâu thuẫn ở trong tâm của mình, mình muốn là muốn cho nhẹ nhàng à, nhưng mà cứ chất vô thêm, càng nhiều càng tốt. Cứ gì chất vô. Quý vị thấy chưa? Muốn thì muốn nhẹ. Đó là cái mâu thuẫn ở trong nội tâm của mình á. Cho nên á, nhớ về người nào mà mình nhớ cái tốt của người ta, mình nghĩ về người nào mà mình nghĩ tới cái lành, cái thiện của người ta, mình suy về người nào mà mình nhớ tới cái sở trường, những cái hay của người ta. Chỉ đó sao tu hay quá, ở cái chị đó niệm Phật cái tiếng hay quá, ở cái chị đó sao mà cái tánh tình thấy dung hòa, thấy rất là khiêm tốn, nhan nhã cho mọi người, quý quá. Sao nhìn thấy ai cũng tốt không à? Không vậy thấy không? Nhìn thấy ai cũng tốt hết trơn vậy thì mỗi ngày mình cười nhiều hay mình nhăn nhiều? Cười nhiều. À, còn nếu giờ mình nhớ là bà kia, bà nó thấy gì chứ khó lắm mà nhé, phải không quý vị thấy chưa? À, hoặc là này cứ nhớ mấy chuyện xấu không, mà nhớ chuyện xấu thì cái mặt mình sao? Nhăn. À, nhăn nhó quý vị thấy không? Đó, cho nên á, cái bước căn bản nhất là phải nhớ cái tốt của người ta trước. Cái đơn giản nhất để cho mình được hoan hỷ là gặp ai cũng nhớ cái tốt của người ta, đừng nhớ cái xấu, đừng nhớ cái dở, à, đừng nhớ cái phiền não của người ta. Đó. À, và cái điều mà mình để ý là gì? Là bây giờ đó có nhiều nước họ lập ra cái câu lạc bộ cười, tại vì nó cười không nổi nữa cho nên phải lập ra cái câu lạc bộ cười. Mà ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Có gì thấy không? Cho nên nó lập ra những câu lạc bộ rủ nhau lại cười, mà nó tập cười. Mà quý vị thấy không? Tập cười thì vô câu lạc bộ đó tập. Chứ nếu như ở ngoài này mà bất thần gặp ở đâu mà cũng cười hết trơn thì cái đó là có vấn đề. Quý vị thấy không? À, đâu phải lúc nào cũng cười hết trơn, mà lại nghe đám ma mà cười là rồi xong rồi. À, quý vị thấy chưa? À, cho nên cái cười đó là cái ngọn ngành thôi. Còn trong đạo Phật của mình chỉ cho mình cái suối nguồn của sự hoan hỷ và hạnh phúc. Suối nguồn đó là gì? Phải buông xuống những cái cố chấp bên trong nội tâm. Buông cái cố chấp bên trong nội tâm thì mình mới hoan hỷ được. Cố chấp là cái gì? Những cái mình nắm chặt ở bên trong, những cái mình còn nắm chặt ở bên trong. Nắm chặt cái gì? Giận ai rồi nhớ lại, buồn chuyện gì đó nhớ lại, hờn người nào đó nhớ lại. À, cái chuyện gì nó làm con mình làm sai đâu hồi nữa, 5 năm, 2 năm trước vậy đó, nhớ lại. À, đúng vậy thấy chưa? Rồi cái mình nhớ là những cái chuyện gì của mình á, những cái đó là mình phải quăng xuống, buông xuống. À, hoặc là mình muốn làm cái chuyện gì đó phải như vậy mới được, mà cuối cùng tới đó nó không vậy thì lúc đó mình sao? À, nóng giận, có khi buồn, phải không? Nhưng mà mình biết rằng cái thế gian này đó, nó đâu phải giống như ý nghĩ của mình. Cho nên là mình cố gắng hết sức, nó được thì tốt, mà nếu nó không được thì cái nhân duyên nó vậy rồi thì thôi. À, chứ giờ mình cứ phải vậy mà nó không vậy thì như vậy mình khổ. Cho nên á, trong nhà nho có một câu: nhân nguyện như thử, thiên lý vị nhiên, Con người muốn dạy, muốn dạy, mà lẽ trời chưa dạy, chưa dạy. Quý vị để ý giờ quý vị đứng ở bên cạnh dòng sông à, có cái người đó đứng ở bên cạnh dòng sông, nước nó trời ơi, có người đó ra lệnh: sông ơi đừng trôi nữa, đứng lại không cho nước trôi. Tự nhiên thấy người đó làm sao? Cái này quý vị nói chứ không phải mình thầm nói nha. Nhưng mà mình không khéo ra là mình cũng lâu lâu giống như người đó. Mình muốn mọi chuyện là phải theo ý của mình, phải không? Mọi sự mọi vật là nó luôn biến động, nó luôn chuyển biến theo cái dòng của vô thường. Vạn pháp nó luôn luôn là chuyển dịch, nó trong cái sự biến thiên của vạn vật, không có gì dừng lại. Nó giống như cái dòng sông trôi vậy. Mà mình muốn nó phải đứng yên một chỗ, nó còn hoài như vậy là cái đó là có vấn đề. Thì là mình khổ, bởi vì mình không thấy được cái lẽ thật cho nên mình khổ, phải không? Mà tự đó mình khổ. Mà nếu mà cái người đó mà cứ đứng đó mà cứ vậy rồi thì hãy nước nó chảy là người đó khổ, thì khổ suốt đời suốt kiếp, mà không những một đời này mà đời sau cũng khổ nữa, mà không những đời sau mà 10 kiếp, 100 kiếp, ngàn kiếp cũng khổ vậy nữa. Mà giờ mình tu, mình không chịu buông cái chấp ở trong tâm mình, không những mình khổ từ trẻ mình khổ cho tới sồn sồn, rồi từ sồn sồn mình khổ tới già, rồi xong tới bệnh cũng khổ nữa, rồi nằm hấp hối cũng khổ nữa, rồi nhắm mắt đi ngoài sao nó khổ hoài. Tại vì sao? Bám chặt ở bên trong không buông xuống được. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như giờ nè, nói ví dụ đơn giản quý vị thấy liền à. Như trong nhà mình đi, hai vợ chồng à, hay là nói với con gì đó, bình thường như vậy mình vô ra mình nhìn cái mặt đâu có gì đâu, rất là vui vẻ hoặc là bình thường. Nhưng mà rủ như mình giận dữ lắm, giận ông chồng hay là giận đứa con, nó vô ra vô nhìn cái mặt thấy sao? Thấy sao? Có diễn tả được không? Nó khó chịu phải không? Mà nhất mà giận, mà giận nhiều quá, mà giận dữ thì lúc đó là sao? Không dòm, quay chỗ khác, không thèm dòm. Mà mỗi lần gặp nó không có tự nhiên, nó làm như kiếm chuyện lẹ lẹ gì đâu, không muốn gặp nữa. Mà cũng mới cái giờ phút trước chưa có cự đó, chưa có giận là nó bình thường vui vẻ, nhưng mà qua cái lúc này tức giận lên là tự nhiên nó khó chịu, giống như kìm châm à, hoặc là nó thấy là rất là khó lắm, phải làm sao, phải đi tránh chỗ khác như thế nào đó, quý vị thấy không? Đó thì cái đó, mà nếu như hồi cái thôi xin lỗi nha, để nhà hàng. Phải không quý vị, phải không? Hay là giải bài ra gì đó, ồ cái đó hiểu lầm, rồi lúc đó sau đó là sao? À, trở lại bình thường, cái tâm nó nhẹ ra, quý vị thấy chưa? Thì gì, trước khi giận là nó đâu có giận, sau khi giận thì nó đâu có cái giận, mà ngay lúc giận thì cái giận đó nó cũng đâu có thể, nó luôn luôn chuyển biến thôi à. Cho nên từ từ nó cũng hết giận. Mà nếu mình bám cái giận đó, mình cầm hoài, mình không chịu buông cái giận đó thì mình khổ. Có gì thấy không? Có nhiều người giận cả năm, mà không những một năm, hai, ba năm, mà có người giận 5 năm, 10 năm, có gì? Có người giận suốt đời luôn. Thì đó, quý vị thấy chưa? Đó, nắm chặt là nguyên nhân của đau khổ. Mà không phải là buông là kêu bỏ chớp, bỏ nghề, không đi làm gì hết trơn, bỏ nhà, không bỏ con, chồng, không phải à. Bỏ là bỏ cái nắm chặt ở bên trong nội tâm, chứ không phải bỏ mấy cái ngoài, bỏ ngoài nó gì ăn gì thế chứ, phải không? Đó, cho nên là bỏ là bỏ cái nắm chặt ở bên trong tâm á, cái chỗ đó mới là chỗ gốc của sự tu. Cho nên mình niệm Phật ha, trì chú là bao nhiêu những cái là để cho mình nhìn thấy rõ, để mình buông xuống, mình thấy nó không thiệt thì mình mới buông xuống, mình buông xuống là mình thành công. Đó, quý vị thấy không? Đó, cho nên buông xuống cái cười liền, nhẹ là nhẹ liền, hoan hỷ liền. Cho nên bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả những điều khó xả ở thế gian. Lòng từ thường xả do cái tình thương cho nên buông bỏ, không có chấp nhất. Quý vị để ý, chẳng hạn như con mình thương quá chừng, cái nó còn nhỏ đó, thấy không? 7-8 tuổi gì đó, 4-5 tuổi mình thương, nó có làm sai quấy gì chút đó mình có giận không? Giận dữ không? hay là do cái tình thương, do tình thương mình không có tính toán, tình thương không có tính toán. Cho nên là lòng từ thường xả, xả những điều khó xả ở thế gian. Do thương cho nên mình có thể buông bỏ qua được thôi. Bỏ qua đi tội nghiệp. Quý vị thấy không? À, bỏ qua đi. Rồi thấy không? Bỏ qua giống như dòng sông nước trôi vậy đó. Như lục bình trôi sông thì cứ việc cho qua. Rồi hết đám này nó trôi rồi tới đám kia. Hết đám kia trôi rồi tới đám nọ. Quăng cái gì xuống rồi nó cũng trôi, trôi rồi xong. Thấy không? Chứ còn lưu giữ cái gì rác rến không mà giữ làm gì? Quý vị thấy không? Kim cương này kia nữa ha. Vàng 4 số 9 ha, hay là cái gì giữ chứ ba cái đó là phiền não mà giữ làm chi? Bây giờ thấy chưa? Như vậy thì kim cương vàng nó là ví dụ cho từ bi trí huệ buông xả quan hỷ giác ngộ, phải không? Tha thứ bao dung, đó là thất bảo. Thất bảo. Cho nên cái tâm của cái người thiện á, cái tâm của cái người á mà từ hòa, quý vị thấy không? Cái dáng vẻ là sao, cái gương mặt là sao? Nhân hậu phúc hậu. Cái người từ hòa ở bên trong, cái mặt nó ra phúc hậu. À, cái người mà trí huệ, cái gương mặt nó sáng trưng. Cái người quan hỷ nhìn cái thấy cái là sao? Nhìn cái là tươi thắm, phải không? À, mà cái người mà cao có thì nhìn sao? Bây giờ Minh Thành nói ví dụ thực tế, vì để ý quý vị lại cái cây nước đá, với quý vị lại gần cái bếp ga mà bật lửa cao á, thì quý vị thấy hai cái từ trường nó là sao? À, một bên nóng, một bên thì mát. À, cũng một lời nói mà lời nói mà tức giận, cũng lời nói mà hiền từ nhu hòa, cũng là một lời nói thôi, mà lời nói làm cho người ta đó mát dịu, mà cũng lời nói thì giống như là lửa nó đốt. Quý vị thấy không? Thì như vậy mình tu là tu ở đâu? Tu hoan hỷ trong lời nói, tu hoan hỷ trong ánh mắt, tu hoan hỷ trên vẻ mặt, tu hoan hỷ trong mọi cử chỉ động tác. Đi vô chùa vui quá, phải không? Mới thấy Bồ Tát Di Lặc thôi là cười, mỉm cười lên. Đang giận tức ai vô thấy cái nụ cười của Ngài cái thôi buông xuống liền, quý vị thấy không? À, rồi như vậy thì á, là mình á vừa lại Bồ Tát Quan Âm, vừa bước vô xá Ngài Di Lặc thôi là quý vị thấy sao rồi? Thấy sao rồi? 60-70% chưa? 60-70% an lạc chưa? Mỉm cười hoài, rất là quan hỷ, không có để gì trong bụng hết đó. Buông xuống, nhẹ nhàng, phải không? Từng danh Phật hiệu, từng bước chân nhìn thấy ai sao cũng đẹp, dễ thương. Ai sao cũng hiền, ai sao cũng giỏi hết trơn vậy. Ai sao cũng hay á, cho nên Bồ Tát Thượng Bất Khinh á, không có tụng kinh gì hết đó. Không có tụng, không có tu gì, gặp ai cũng còn không dám khinh các ngài. Các ngài đều sẽ thành Phật, liền ngói liền đá lấy cây rượt mà cũng chạy xa xa, con không dám khinh các ngài. Thấy không? Các ngài đều sẽ thành Phật, cung kính quý trọng, hài hòa đối với mọi người. Hòa thì mới vui, không hòa thì không có vui. Quý Phật tử có hòa nhiều không?
Đến chùa thì hòa đó. À,
về nhà có quà không? Có không? Nó nhỏ xíu vậy. Ở nhà phải tu nhiều hơn trong chùa.
Như con nhà có mình con với Phật bà thôi à. Thưa mẹ con đến chùa đi về bước vô nhà
thưa mẹ. Quý vị nhớ Minh Thành nhắc cái năm rồi đó. Quý vị vô chùa tu, khóa tu niệm Phật này kia đó là quý vị sạc pin, sạc điện, nạp điện vô. Nạp điện vô điện thoại ha. Giờ bây giờ khi mà mình trở ra là mình cầm điện thoại về là nó thông, có điện là nó thông. Mình muốn điện cho ai hay ai điện cho mình là nó thông. Tại sao vậy? Nó có điện cho nên nó mới thông. Chứ nó hết trơn điện rồi làm sao thông? Quý vị thấy không? Thì như vậy là nạp cái năng lượng vô trong khi mình tu, trong khi mình niệm Phật là mình nạp năng lượng. Mình trở ra đó là mình sử dụng cái năng lượng trong khi mình tu. Nó tỏ ra cái tâm hòa, cái tâm hoan hỷ, phải không? Cái tâm là cung kính đối với mọi người, cái tình thương, sự nhân ái, lời nói rất là êm dịu, càng tu càng dễ thương, càng tu càng trở thành hoa hậu. Có gì đấy chưa? À, như vậy thì hôm nay là mới có bước vô cổng, gặp Bồ Tát Quan Âm, sau đó lễ Ngài Di Lặc thôi. Ngài mời chúng ta sẽ bước lên Đại Hùng Bảo Điện,
để yết kiến Đức Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.